Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội. Radio Tổng Giáo Phận Hà Nội kính chào quý vị. Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ tư, ngày 27 tháng 3 năm 2024 với những chuyên mục tin thời sự và kế đến là chuyên mục suy tư tản mạn. Bây giờ, mời quý vị nghe tin thời sự và những nội dung đáng chú ý sẽ có trong buổi tối hôm nay. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco viết suy niệm cho Đảng Thánh Giá thứ 6 tuần Thánh. Đức Thượng Phụ Sacco khuyến khích các tín hữu sống tuần cuối cùng của mùa chay ý nghĩa. Đức Tổng giám mục Baltimore kêu gọi cầu nguyện sau vụ sập cầu thảm khốc và một nhà thờ tại Ấn Độ mở cửa trở lại sau cuộc xung đột phụng vụ. Sau đây là phần tin chi tiết. Lần đầu tiên, Đức Thánh Cha Francisco viết suy niệm cho Đảng Thánh Giá thứ 6 tuần Thánh. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Francisco sẽ viết bài suy niệm Đảng Thánh Giá của riêng mình cho thứ 6 tuần Thánh sẽ diễn ra tại đấu trường La Mã, biểu tượng của Roma. Buổi suy tư sẽ dựa trên chủ đề cầu nguyện với Chúa Giêsu trên đường thập giá. Hàng năm, theo truyền thống thường niên của Đảng Thánh Giá, các cá nhân khác nhau được giao nhiệm vụ viết các bài suy niệm. Tuy nhiên, năm nay, Đức Thánh Cha đã quyết định tự ngài viết. Lễ vượt qua truyền thống tại đấu trường La Mã ở Roma sẽ bắt đầu vào lúc 9 giờ 15 tối thứ 6. Theo văn phòng báo chí Tòa Thánh, cử chỉ này là một hành vi suy niệm và tâm linh lấy Chúa Giêsu làm trung tâm trong bối cảnh năm cầu nguyện được Đức Thánh Cha công bố. Ngài lưu ý rằng nó sẽ tập trung vào Chúa Kitô đứng thực hiện con đường thập giá và cho phép người ta bước đi bên cạnh Ngài. Tất cả đều tập trung vào những gì Chúa Giêsu trải qua trong thời điểm đó và rõ ràng là nó cũng mở rộng chủ đề đau khổ với một tham chiếu rộng rãi nhưng gián tiếp đến các sự kiện hiện tại. Đức Thượng Phụ Sacco khuyến khích các Kitô hữu sống tuần cuối cùng của mùa chay ý nghĩa. Trong thông điệp gửi các tín hữu nhân tuần thánh, Đức Hồng Y Thượng Phụ Cande Nui Rafael Sacco khuyến khích các Kitô hữu tận dụng tuần cuối cùng của mùa chay để thanh lọc tâm trí và quay trở lại với tính xác thực của đức tin của chúng ta. Ngài nói, chúng ta cần tuần mùa chay cuối cùng của Ngài để thanh lọc tâm trí và trái tim của chúng ta và trở về với tính xác thực của đức tin của chúng ta. Nhiệt tình lôi kéo tinh thần đức tin và ánh sáng này từ nguồn mạch sống là Chúa Giêsu trong cuộc đời chúng ta. Chúa Giêsu biết điều gì đang chờ đợi Ngài ở Jerusalem nên đã bắt đầu có ý thức tăng cường những lời dạy của Ngài và chuẩn bị cho giai đoạn cuối cùng trong sứ mệnh của Ngài. Sứ mệnh cuối cùng sẽ vươn ra toàn thế giới. Đồng thời, Ngài cũng mời gọi các tín hữu của Giáo hội Công giáo Cande, những người đang trải qua tuần thánh này như một con đường thánh giá thực sự, hãy suy ngẫm về ý nghĩa của các giai đoạn chính của cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu, bắt đầu từ Chúa nhận lễ lá và dẫn đến bữa tiệc ly, cuộc khổ nạn và phục sinh của Chúa Giêsu. Và Ngài khuyến khích họ tuân thủ căn tính và giáo hội của họ, ngôi nhà tình yêu của họ và không cho phép bất cứ ai chia rẽ họ, nhưng trái lại trở thành cầu nối cho tình huynh đệ, hiệp nhất và hòa bình. Cuối cùng, Đức Hồng Y Thượng Phụ nhắn nhủ các tín hữu hãy nhớ lời hứa của Chúa Giêsu là người luôn ở cùng chúng ta cho đến tận thế giới. Đức Tổng giám mục Baltimore kêu gọi cầu nguyện sau vụ sập cầu thảm khốc. Con tàu mang cờ Singapore có tên là Dali đã đâm vào cầu Francis Scott Key ở thành phố Baltimore, dẫn đến một vụ sập thảm khốc vào sáng sớm thứ Ba, ngày 26 tháng 3 vừa qua. Con tàu chở hàng dài gần 300 mét đã tông vào một trong những cột đỡ của cây cầu vào ngay trước 1 giờ 30 sáng giờ địa phương, lúc 6 giờ 30 sáng tại Roma. Cây cầu nhiều làn dài gần 2 km nhanh chóng sụp đổ sau khi bị va chạm. Trong một tuyên bố được đăng lên X giờ sau đó, Đức Tổng giám mục Tổng giáo phận Baltimore William Norrie cho biết, Ngài rất buồn khi biết về vụ việc bi thảm. Hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người có liên quan, đặc biệt là những nạn nhân đi qua cầu vào thời điểm xảy ra va chạm, các đội xây dựng tại chỗ và tất cả những người ứng phó đầu tiên đang hành động khẩn cấp để giải cứu những người sống sót. Đức giám mục Michael Burchett của giáo phận Arlington, Virginia cũng đưa ra lời kêu gọi cầu nguyện vào sáng thứ Ba cùng ngày. Ngài nói, vào thời điểm không chắc chắn này, khi lực lượng cứu hộ đang nỗ lực tìm kiếm những người sống sót sau vụ sập cầu Francis Scott Key, tôi kêu gọi tất cả những người có thiện chí cầu nguyện rằng sẽ có thêm những người sống sót được tìm thấy và những người ứng cứu đầu tiên, các nạn nhân và gia đình họ. Tính đến chiều thứ Ba, ít nhất có 6 người trên cầu vào thời điểm cầu sập đã mất tích. Các đội cứu hộ vẫn đang tìm kiếm những người có thể đã rơi xuống sông ở Baltimore. Thống đốc bang Maryland cho biết, cuộc gọi khẩn cấp từ con tàu trước khi xảy ra vụ tai nạn đã cho phép chính quyền đóng cửa cây cầu ngay trước khi vụ sập, ngăn chặn giao thông qua lại khi cây cầu bị sập. Tổng thống Joe Biden cũng đã chỉ đạo chính quyền đảm bảo mọi nguồn lực liên bang luôn sẵn sàng để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm cứu nạn và ứng phó với vụ việc khủng khiếp này. Khoảng 35.000 người đi qua cầu Francis Scott Key mỗi ngày. Cảng Baltimore được xếp hạng trong số 10 cảng lớn nhất của Hoa Kỳ về hàng hóa quốc tế. Cây cầu dài gần 2 km này đóng vai trò là huyết mạch quan trọng cho giao thông phương tiện trong và xung quanh cảng Baltimore, một trong những cảng đông đúc nhất ở Hoa Kỳ. Cây cầu được đặt theo tên của Francis Scott Key, người đã viết bài thơ The Star Spangled Banner. Nay là quốc ca Mỹ, sau khi chứng kiến trận chiến trên sông Patapsco giữa lực lượng Anh và Mỹ trong chiến tranh năm 1812. Một nhà thờ tại Ấn Độ mở cửa trở lại sau cuộc xung đột phụng vụ. Hôm nay 27 tháng 3, Chavargeze Manavalan, chính sứ Vương cung Thánh đường Đức Maria, trực thuộc Tổng giáo phận Ernakulam, Angamali ở miền nam Kerala cho biết, nhà thờ chính tòa Sirumalaba ở miền nam Ấn Độ đã được mở cửa trở lại theo lệnh của tòa án sau khi cảnh sát đóng cửa nhà thờ sau các cuộc đụng độ bạo lực giữa các nhóm đối thủ về một tranh chấp phụng vụ kéo dài. Trước đó, vào ngày 26 tháng 3, lệnh của tòa án đã cấm linh mục giáo xứ cử hành bí tích thánh thể. Tòa án đã chỉ cho cha xứ được cử hành tất cả các bí tích ngoại trừ thánh lễ. Họ cũng chỉ đạo cảnh sát bảo vệ cho nhà thờ. Nhà thờ chính tòa Sirumalaba trực thuộc Tổng giáo phận Ernakulam Angamali thuộc Giáo hội Nghi thức Đông Phương. Nhà thờ bị đóng cửa vào ngày 27 tháng 11 năm 2022 sau các cuộc đụng độ giữa các tín đồ đối nghịch. Sau đó, được mở cửa trở lại vào ngày 20 tháng 12 cùng năm và chỉ bị đóng cửa một lần nữa sau vụ bạo lực bên trong nhà thờ vào đêm Giáng sinh. Giáo dân đã tổ chức một số cuộc biểu tình để mở lại nhà thờ, nhưng yêu cầu của họ không được đáp ứng do tranh chấp phụng vụ trong nhà thờ Sirumalaba. Tranh chấp về phụng vụ đã kéo dài hơn 5 thập kỷ, nhưng mâu thuẫn ngày càng sâu sắc hơn khi Thượng Hội đồng, cơ quan ra quyết định cao nhất phê chuẩn một hình thức thánh lễ thống nhất vào năm 1999. Vào tháng 8 năm 2021, Thượng Hội đồng đã yêu cầu tất cả 35 giáo phận của nhà thờ Sirumalaba ở Ấn Độ và nước ngoài áp dụng hình thức thánh lễ thống nhất mới vào cuối tháng 11 cùng năm. Ngoại trừ giáo phận Ernakulam Angamali, các giáo phận khác đã thực hiện yêu cầu này. Các giáo dân và linh mục trong Tổng giáo phận Ernakulam Angamali muốn thánh lễ có các vị chủ tế quay mặt về phía giáo dân và từ chối thánh lễ đã được Thượng Hội đồng phê chuẩn, trong đó vị chủ tế hướng mặt về bàn thờ trong khi cầu nguyện thánh thể. Chào mừng quý vị đã đến với chuyên mục Suy tư tản mạn. Radio được phát sóng vào thứ tư hàng tuần trên kênh Podcast, YouTube, Facebook và SoundCloud Tổng giáo phận Hà Nội. Vậy là chúng ta đã đi tới số cuối trong tháng 3 với chủ đề suy tư về Thánh Giuse rồi đó Thương. Trong số 3 bài của các tuần trước, Thương có suy tư nhất về bài nào?
Vâng ạ, mặc dù con không phải là phái nam chọn thánh nhân làm quan thầy, nhưng mà theo con thì con cảm nhận được rõ nhất là qua bài suy tư Thánh Giuse Idol trong thế giới ồn ào ạ. Ở đó thì tác giả chủ yếu là hướng tới người trẻ, có vẻ như là rất phù hợp với tụi con ạ.
À đúng vậy nhỉ, chẳng vậy mà giáo hội dành riêng cả tháng 3 để kính Thánh Giuse kìa mà. Sơ thấy có những bài viết thì hướng trực tiếp tới người trẻ này, hoặc là nhìn thánh nhân dưới con mắt của người trẻ nữa. Có những bài khác thì lại ca ngợi ngài là một người có một trái tim nồng nàn chẳng hạn, một con người âm thầm mà lại khiêm nhu. Nói chung ạ, là để suy tư về Thánh Giuse thì có quá nhiều đề tài để mà dựng cây bút á. Mà gương của ngài thì cũng thật sáng để mỗi người chúng ta noi theo phải không Thương?
Vâng ạ, chắc chắn rồi. Con thì cũng thấy một điều lạ là mỗi dịp Giáng sinh khi mà diễn các hoạt cảnh á thì có biết bao nhiêu là những khó khăn, cảm tưởng như là được báo mộng trong giấc mơ ấy ạ. Vậy mà con cảm thấy là ngài không hề trốn tránh mà luôn luôn là trong trạng thái sẵn sàng thực thi theo ý định của Chúa. Điều này thật là khác rất nhiều so với suy nghĩ của những người trẻ chúng con hiện nay ạ.
Thời đại ngày nay á, theo sơ cảm nhận thì chỉ gặp một chút khó khăn thôi, người ta cũng đã nản chí rồi á.
Vâng, đúng rồi ạ.
À, nếu Thương có đặc biệt yêu mến Thánh Giuse thì sẽ không thể bỏ qua được sự kiện này nhá. Nhân kỷ niệm 150 năm việc tuyên bố Thánh Giuse là đấng bảo trợ của Giáo hội Hoàn Vũ 1870-2020 á, Đức Thánh Cha Francisco đã công bố tông thư Patris Cordae với mục đích là để tăng cường lòng yêu mến và khuyến khích mỗi Kitô hữu khẩn cầu sự cầu bầu của ngài, noi gương các nhân đức và lòng nhiệt thành của thánh nhân. Cũng qua dịp này thì 7 lời cầu mới cũng đã được thêm vào kinh cầu của Thánh Giuse, trong đó có lời cầu là Thánh Giuse là đứng bảo trợ kẻ lưu đày.
Vâng ạ, con được biết thì đó là một tước hiệu mà giáo hội đặc biệt dành cho Thánh Giuse khi nhắc nhớ đến những người phải xa nhà, xa quê hương, theo ngôn ngữ hiện nay thì là di dân đấy ạ.
Và khi nhắc đến đối tượng này, có lẽ là cũng đã làm lay động đến trái tim của một tâm hồn ai đó. Một cái nhìn khá mới mẻ của tác giả Anthony Giuse qua suy tư noi gương Thánh Giuse sống đức tin giữa lòng dân tộc sẽ cho chúng ta một cảm nghiệm sâu sắc. Kính mời quý vị cùng lắng nghe với giọng đọc của Tiết Thương.
Tháng 3 là tháng mà cả giáo hội dành để kính thánh cả Giuse cách đặc biệt. Trong suốt tháng này, mẹ giáo hội mời gọi tất cả con cái của mình cùng chạy đến thánh Giuse với lòng yêu mến, học hỏi các nhân đức và cầu nguyện với ngài. Tại sao giáo hội lại ưu ái ngài như vậy? Xin thưa, vì ngài là cha nuôi của đấng cứu thế, ngài đã dành cả cuộc đời, con người để cộng tác vào công trình cứu độ của Thiên Chúa. Tuy Thánh Kinh không tường thuật gì nhiều về ngài, nhưng ngài lại được giáo hội tôn vinh bằng rất nhiều tước hiệu như Thánh Cả, Đấng Công Chính, Bạn Thanh Sạch của Đức Maria, Đấng Bảo Vệ Thần Thế. Thế nên, không chỉ nhiều giáo phận trên khắp thế giới mà toàn thể giáo hội hoàn vũ nhận ngài là Đấng Bảo Vệ, Chở Che. Vì giáo hội luôn tin vào lời cầu bầu mạnh thế của ngài trước tòa Chúa và hằng khuyến khích mọi Kitô hữu biết chạy đến nương tựa thánh nhân. Trong phạm vi bài suy niệm nhỏ bé này, người viết muốn hướng cái nhìn của độc giả cùng suy tư về thánh Giuse là đấng bảo trợ những người di dân và cùng noi gương ngài sống chứng tá đức tin giữa lòng dân ngoại. Thánh Giuse, đấng bảo trợ những người di cư. Chắc hẳn khi nghe điều này thì nhiều người sẽ thắc mắc và nghĩ rằng trong Kinh Thánh không có đề cập bất cứ điều gì liên quan đến Thánh Giuse di cư cả. Tuy nhiên, chúng ta cùng nhớ lại đoạn tin mừng. Khi các nhà chiêm tinh đã ra về thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giuse rằng: "Này ông, dậy đem hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Herode sắp tìm giết hài nhi đấy." Ông Giuse liền trỗi dậy và đang đêm đưa hài nhi và mẹ người trốn sang Ai Cập. Vì tránh sự truy sát của vua Herode nên thánh Giuse phải đưa Chúa Giêsu cùng Đức Maria trốn sang Ai Cập. Và đây chính là hình ảnh thánh Giuse di cư mà tôi muốn cùng mọi người suy niệm. Di cư được hiểu hôm nay là những người vì hoàn cảnh cuộc sống, vì phải đi tìm kiếm việc làm hay bất cứ lý do nào đó mà phải rời xa quê hương, xa gia đình họ hàng của mình để mong sao cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Thánh Giuse cũng vậy, vì bảo vệ gia đình nhỏ bé của mình nên ngài cũng phải chấp nhận mạo hiểm trốn sang một đất nước khác, một ngôn ngữ, văn hóa khác, một tôn giáo khác. Trong suốt thời gian đó, ngài cũng phải rất cố gắng để làm quen với môi trường mới, cố gắng thích nghi với một nền văn hóa hoàn toàn xa lạ, vất vả, mệt nhọc, mong sao tìm được việc làm để có miếng cơm, manh áo, mưu sinh hàng ngày. Chính vì sự bươn trải vất vả nơi đất khách quê người, nên Thánh Giuse luôn thương cảm, nâng đỡ và che chở con cái của mình đang phải sống nơi đất lạ trên hành trình dương thế. Phải chăng khi vất vả, bộn bề với cuộc sống thường ngày và vì sống giữa những người dân ngoại thì liệu rằng Thánh Giuse có bị dao động đức tin của mình hay sống xa lìa Thiên Chúa không? Thưa rằng không, không những vậy mà ngài luôn sống và xác tín niềm tin của mình vào Thiên Chúa trên đất nước Ai Cập. Lật lại từng trang Kinh Thánh, mỗi chi tiết diễn tả về Thánh Giuse thì hẳn nhiên sẽ thấy rằng ngài luôn có một thái độ sẵn sàng và tỉnh thức. Dù cho những cuộc báo mộng chỉ là trong giấc mơ, nhưng ngài luôn luôn thi hành ngay mà không cần đắn đo hay chần chừ bất cứ lần nào. Điều ấy phần nào minh chứng cho ta thấy rằng Thánh Giuse luôn sẵn sàng thi hành thánh ý của Thiên Chúa trong mọi hoàn cảnh. Tuy Kinh Thánh không tường thuật chi tiết về Thánh Giuse, nhưng hẳn chúng ta cũng hiểu rằng mỗi bước đi, mỗi hành trình của thánh nhân đều là những bước đi giữa bóng tối và ánh sáng. Mỗi hành trình đều là những sự run sợ và đầy lo lắng. Dù biết rằng Thiên Chúa hằng hướng dẫn và luôn quan phòng cho ngài, nhưng bản tính con người luôn yếu đuối và Thánh Giuse cũng không phải ngoại lệ. Thánh nhân cũng lo lắng, run sợ và bất an lắm chứ. Nhiều lúc ngài bước đi trong bóng đêm mà không biết sẽ đi về đâu, vậy mà ngài vẫn cứ bước. Tất cả những điều đó để nhằm làm nổi bật lên một điều rằng Thánh Giuse hằng luôn xác tín vào Thiên Chúa, ngài luôn tỉnh thức và tĩnh lặng để lắng nghe ý muốn của Thiên Chúa và cùng một thái độ sẵn sàng, mau mắn thi hành ý muốn của Đấng Tối Cao. Thời đại mà chúng ta đang sống là thời đại của công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Điều này cũng giúp ích cho cuộc sống của con người rất nhiều, nhưng cũng có nhiều bất lợi đi kèm theo. một trong những bất lợi mà con người thời nay đang gặp phải là tình trạng phân bố khu vực kinh tế không đồng đều, tình trạng anh chị em di cư ngày càng nhiều. Điều này cũng kéo theo nhiều hệ quả và ảnh hưởng tới đức tin của họ. Tỷ dụ như giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống như thế, chắc hẳn nhiều anh chị em bị sao nhãng về đời sống đức tin. Và vì ngày ngày phải lo lắng nhiều thứ, khiến tâm hồn họ không còn thời gian dành cho Chúa. Nhiều người cũng bỏ việc đi tham dự thánh lễ vì nhiều yếu tố. Nhiều gia đình không còn giữ các việc làm đạo đức truyền thống khi còn ở quê. Đứng trước tình trạng như vậy, giáo hội cần quan tâm, đồng hành và đỡ nâng anh chị em di dân hơn lúc nào hết. Giáo hội cần đỡ nâng họ về mặt tinh thần và vật chất bao nhiêu có thể, hướng dẫn họ sống đúng chất tin mừng trong cuộc sống hàng ngày, dù ở bất kỳ nơi đâu và trong hoàn cảnh nào. Những Kitô hữu di dân cũng cần phản chiếu tinh thần truyền giáo của mình tại những nơi mà mình đang sống bằng chính đời sống chứng tá của tin mừng, tham gia các sinh hoạt giáo xứ gần nơi mình ở, đúng như Chúa đã dạy, chính anh em là chứng nhân của những điều này. Thêm vào đó, chúng ta cùng dâng những anh chị em ấy cho Thánh Giuse, mẫu gương đời sống đức tin và mẫu mực sống giá trị tin mừng trong gia đình, nhằm thêm động lực và khơi lên tinh thần truyền giáo cho người chưa biết Chúa. Trong hoàn cảnh nào, di dân hay vùng thôn quê, mỗi người Kitô hữu đều thực hành sống đạo và chăm lo cho cuộc sống của mình trong việc sống chứng tá tin mừng. Bằng chính hành động yêu thương đồng loại, lời của Thánh Arnold Jansen, đấng sáng lập dòng truyền giáo Ngôi Lời, đã đánh động nhiều tâm hồn hăng say dấn thân cho sứ vụ giao giảng tin mừng. Giao giảng tin mừng là hành động yêu thương đồng loại trước nhất và cao cả nhất. Tóm lại, giao giảng tin mừng hay truyền giáo là bổn phận và là sức sống của người Kitô hữu. Thánh Giuse và gia đình thánh gia đã sống và thực hành việc bổn phận này một cách chu đáo trong đời sống đức tin và biến cố di cư. Xin Thánh Giuse khẩn cầu cho mỗi người chúng ta biết noi gương Ngài và mọi thành viên trong gia đình thánh gia để sống các giá trị tin mừng, sống chứng tá đức tin và sống sứ vụ loan báo tin mừng bằng một cuộc sống chứng nhân trong môi trường sống của chúng ta.
Radio Tổng giáo phận Hà Nội, xin chào và hẹn gặp lại!